Xin chào, chào mừng bạn quay trở lại với Hoki Phim. Bộ phim Kẻ Rình Mò là một bộ phim kinh dị tâm lý năm 2022 của Mỹ, kể về một phụ nữ cùng chồng chuyển đến Bangladesh. Cô ấy bị cô lập bởi rào cản ngôn ngữ. Cô bắt đầu nghi ngờ rằng một người đàn ông theo dõi cô từ tòa nhà chung cư bên kia đường, có thể là kẻ giết người hàng loạt đã chặt đầu phụ nữ khắp thành phố. Từ đó, cuộc sống của cô bị xáo trộn. Cô liên tục rơi vào những xiềng xích nặng, khủng hoảng tâm lý. Liệu rằng cô ấy phải đấu tranh hay trốn chạy kẻ rình mò này? Chúng ta hãy cùng nhau đi chi tiết vào bộ phim. Julia, cô ấy là một người Mỹ chuyển đến Bangladesh cùng chồng của mình là Fancy. Anh nhận công việc tiếp thị ở đó. Fancy có mẹ là người Romania, thông thạo ngôn ngữ này, nhưng Julia thì không. Họ cùng nhau đến một chung cư và được chủ nhà tiếp đón nhiệt tình, cũng như đưa họ vào căn hộ của mình. Căn hộ này có một cửa sổ khá lớn. Trong lúc ngắm nhìn ra bên ngoài, Julia cảm giác có ai đó ở tòa nhà đối diện đang quan sát họ. Sau khi chủ nhà rời khỏi, hai vợ chồng họ bắt đầu có những giây phút thân mật sau một chuyến bay dài từ Mỹ đến. Nửa đêm, Julia tỉnh dậy vì không thể ngủ được. Cô tiếp tục nhìn thấy một người đứng quan sát họ. Cô lên giường, ôm chồng mình và ngủ tiếp và muốn anh gọi mình dậy vào buổi sáng sớm ngày mai. Ngày mới đến, Julia tỉnh giấc và thấy tin nhắn của chồng mình. Do cô ngủ ngon giấc nên anh không nỡ đánh thức cô ấy dậy. Thức dậy, Julia thu xếp quần áo và cho vào trong tủ. Cô ấy bắt đầu dạo phố, uống cà phê và học ngôn ngữ mới của đất nước này. Cô trở về nhà với một bó hoa trên tay và ngó lên căn phòng đối diện xem có gì khác biệt hay không. Đêm hôm đó, cô vẫn luôn có cảm giác bất an và khó ngủ. Ngày hôm sau, Julia đến một bảo tàng lớn nhưng cô bị bảo vệ đuổi ra. Cô tiếp tục dạo trung tâm thương mại và mua một món đồ kỷ niệm cho mình. Julia trở về nhà, nhưng đột nhiên cô thấy phòng mình mở cửa khiến cô ấy rất lo lắng. Hóa ra, bà chủ nhà cho thợ đến sửa bóng đèn và bà ấy dùng ngôn ngữ cơ thể giúp Julia hiểu được vấn đề. Vào trong phòng, Julia tự thưởng cho mình những ly rượu vang thơm ngon. Nhưng do bản tính hiếu kỳ, cô ra bên ngoài cửa sổ, vẫn tiếp tục thấy có một kẻ liên tục rình mò xuống nhà, ngắm nhìn cô ấy. Đột nhiên lúc này, chồng của Julia trở về, anh khá tò mò không hiểu sao cô lại đứng ở đây. Đồng thời, anh cũng khá thích thú với hình nộm mà cô mua buổi chiều. Sau đó, cả hai vợ chồng đi dạo phố, họ rất vui vẻ bên nhau. Họ cũng nhìn thấy có khá nhiều cảnh sát. Tiến lại gần, chồng của cô ấy cố gắng hỏi xem có chuyện gì, nhưng anh nhận được câu trả lời, họ cũng không biết gì. Sáng hôm sau, Julia ngồi xem TV, cô thấy nó đưa tin về vụ tối hôm qua, chồng của cô ấy đến phiên dịch giúp cô. Họ đang nói về lần cuối cùng nhìn thấy cô gái và người đàn ông tối qua phát hiện ra thi thể của cô ấy. Lúc này, Julia cũng chia sẻ với chồng của mình về việc một người đàn ông ở tòa nhà đối diện liên tục theo dõi họ. Cô chỉ nhìn thấy hắn vào buổi tối khi có ánh đèn. Chồng của Julia động viên cô, nếu có chuyện gì không thoải mái, hãy nói với anh sẽ là một hiệp sĩ cao lớn, luôn ở bên và bảo vệ cô ấy. Buổi tối hôm đó, hai vợ chồng Julia mời bạn của chồng mình đến nhà ăn tối, nhưng họ toàn nói những ngôn ngữ của đất nước này khiến cô không thể hiểu họ đang nói gì. Julia cảm thấy buồn chán, cô đứng dậy và xuống nhà bếp, lấy túi rác đi vứt. Ra bên ngoài, cô gặp một cô gái đang tình cảm với bạn trai. Cô ấy là hàng xóm bên nhà của Julia, hai người đứng nói chuyện làm quen với nhau. Cô ấy tên là Azina và nói tiếng Anh cũng khá tốt. Ngày hôm sau, Julia đi dạo phố, cô nhìn thấy một tờ báo nói về vụ án hôm trước. Cô lập tức lên mạng tìm kiếm thông tin về vụ án này. Cô được biết thời gian này thường xảy ra những vụ án bí ẩn và nạn nhân là những cô gái xinh đẹp và bị chặt mất đầu. Có một nạn nhân may mắn thoát chết, kể lại những khoảnh khắc kinh hoàng của bản thân mình, nhưng do bị bịt mặt nên không thể nhìn thấy hung thủ. Biết được thông tin này, Julia luôn cảm thấy lo lắng và cảm giác như ai đó luôn theo dõi mình. Cô vào phòng xem phim và cố gắng quan sát mọi thứ xung quanh, nhưng khi đang ngồi xem phim, đột nhiên có một người ngồi gần phía sau Julia. Điều này khiến tim cô đập nhanh và cố gắng xem người đó là ai. Quá sợ hãi, Julia rời khỏi phòng xem phim và đến siêu thị mua sắm. Cô bắt đầu đi mua sắm, nhưng lại gặp lại người đàn ông lúc nãy trong phòng chiếu phim. Cô cố gắng lẩn trốn và né tránh hắn ta, nhưng hắn vẫn luôn theo sát và bám lấy cô ấy. Điều này khiến Julia kích động mạnh và làm rớt đồ ở siêu thị. Cô nhanh chóng trốn vào một căn phòng gần đấy, cố gắng quan sát ra bên ngoài và nhìn thấy hắn đứng ở chỗ cô vừa làm rớt đồ. Một nhân viên xuất hiện khiến Julia giật mình và cô lập tức rời khỏi đấy bằng lối cửa sau. Đêm hôm đó, hai vợ chồng Julia ngồi ăn cơm tối cùng nhau. Cô kể lại hết những việc hồi chiều cho chồng mình nghe. Cô cảm thấy lo sợ. Anh đến ôm cô ấy vào trong lòng và cố gắng động viên vợ mình cũng như hôn cô ấy. Nhưng do Julia quá lo lắng nên không có cảm giác gì. Lúc này, anh gợi ý cô ấy có thể đến siêu thị và xem lại camera, xem người đàn ông đó là ai. Hai vợ chồng đến siêu thị, nhân viên ở đây cho rằng Julia cố gắng ăn trộm đồ của họ. Chồng của cô ấy phải cố gắng giải thích cho nhân viên hiểu và muốn được xem lại camera an ninh. Họ tìm thấy đoạn video khi cảnh hắn ta theo dõi cô ấy, nhưng chồng của Julia cho rằng có thể do cô nhìn hắn nên hắn mới nhìn lại cô ấy. Không thể giải thích được cho chồng mình hiểu rõ được cảm giác của mình, Julia chụp lại hình ảnh người đàn ông này. Ngày hôm sau, Julia cảm thấy lo âu, Chồng của cô ấy muốn biết cô có làm sao không, nhưng cô nói mình khá ổn và anh cũng nói với cô, tối hôm nay anh nhiều việc nên sẽ về muộn. Cả ngày hôm đó, Julia chỉ ở nhà và nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tìm kiếm xem có phải người đàn ông theo dõi mình ở siêu thị ở tòa nhà đối diện hay không. Nhưng cô chẳng được kết quả gì. Tối đến, chồng cô gọi điện về thông báo, do công việc nhiều nên sẽ về muộn. Lúc này trong nhà chỉ có một mình Julia, cô khá tò mò không biết hắn có đang nhìn cô không và ra ngoài cửa sổ nhưng không thấy gì. Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Julia cảm thấy rất lo lắng và lấy hết can đảm mở cửa ra. Một người hàng xóm của cô ấy đang nói gì đó mà cô không thể hiểu nổi. Rất may, Angelina đi làm về và phiên dịch giúp cô. Bà ấy muốn tìm kiếm con mèo của mình, nó bị đi lạc mà tìm hoài không thấy. Angelina cũng mời Julia qua phòng mình chơi, điều này khiến cô ấy rất vui vì không còn cảm thấy lo lắng nữa. Họ cùng nhau uống rượu vang và nói chuyện tâm sự rất vui vẻ với nhau. Angelina còn khoe với cô ấy mình có một khẩu súng và chỉ cô ấy biết nơi mình cất nó. Trở lại về phòng với trạng thái lâng lâng, Julia nằm xuống ghế nghỉ một lúc. Sau đó cô quyết tâm ngồi dậy và tiến lại gần cửa sổ. Cô thấy hắn ta đứng ở đó và đang nhìn xuống căn phòng của mình. Một lần nữa cô lấy hết can đảm và giơ tay lên chào hắn. Một lúc sau hắn giơ tay chào lại cô, làm cô vô cùng hoảng sợ. Chồng của Julia đi làm trở về và thấy căn phòng tối om, điều này khiến anh khá lo lắng. Julia kể lại việc mình vẫy tay chào và người đàn ông đó cũng chào lại. Cô cảm thấy sợ hãi và chỉ căn phòng đó cho chồng mình biết. Cô muốn báo cảnh sát đến nơi, họ kể lại tất cả mọi việc cho cảnh sát biết. Cảnh sát cũng muốn cô ấy cùng anh ta sang đó xem thực hư như thế nào. Nhưng Julia quá lo lắng nên không muốn đi và chồng của cô ấy sang bên đó. Ở nhà, Julia đứng ngồi không yên. Julia sốt ruột nhắn tin cho chồng mình nhưng không thấy anh ấy trả lời. Một lúc sau, anh trở về phòng và cố gắng giải thích với Julia về tất cả vấn đề. Nó có thể là một sự tình cờ. Anh muốn vợ mình bớt suy nghĩ lại, nhưng chính điều này khiến Julia cảm thấy bực tức và hai vợ chồng họ có mâu thuẫn với nhau. Sáng hôm sau, Julia đi dạo trên phố đầy tâm trạng. Cô nhìn thấy người đàn ông trong siêu thị. Cô bắt đầu theo dõi hắn ta qua rất nhiều con phố cũng như tàu điện ngầm. Cô cố gắng quan sát mọi hành động, sự việc mà hắn làm. Cuối cùng, hắn đến một căn nhà khá tồi tàn và cô đi theo vào bên trong. Vào trong, cô gặp một người ở cổng. Anh ta nói với cô đây là hộp đêm và cô có thể vào bên trong. Vào bên trong, Julia rất bất ngờ khi nơi đây có vô số cô gái ăn mặc gợi cảm, đứng nhún nhảy khiêu gợi. Cuối cùng, cô cũng nhìn thấy hắn ta và hắn làm lao công ở đây. Khi hắn ta quay lại nhìn, cô lập tức núp đi. Cô cũng gặp Angelina ở đây, cô ấy làm nhân viên ở hộp đêm này. Julia muốn hỏi thông tin về người đàn ông đó, nhưng Angelina nói với cô, mình không để ý đến anh ta vì nơi đây luôn có những người đàn ông ra vào, cô không thể nhớ hết được mặt mũi của bọn họ. Tối hôm đó trở về nhà, Julia vệ sinh cá nhân và nằm chăm laptop. Khi cô ấy chuẩn bị đi ngủ và lên giường, đột nhiên có một người ở phía sau tấn công Julia và cô không thể kháng cự lại với sức mạnh của người đàn ông đó. Hóa ra đây chỉ là một giấc mơ và Julia cố gắng bình tĩnh lại. Cũng trong lúc này, cô phát hiện ra phòng của Angelina có tiếng động. Cô lập tức chạy sang xem có chuyện gì, nhưng cửa đã khóa và tiếng động cô phát ra là hàng xóm tỉnh giấc. Họ qua xem có chuyện gì không, Julia cố gắng giải thích có tiếng động lớn trong phòng. Họ mở cửa ra và vào bên trong nhưng không thấy gì. Tiếng động đó là do con mèo phát ra. Họ lập tức phàn nàn việc này với chồng của Julia. Họ không muốn người thuê nhà ở đây gây rắc rối. Anh cũng xin lỗi cô vì thời gian này mình quá bận nên không quan tâm được đến cô ấy. Sau đó, Julia cố gắng liên hệ tới chỗ làm việc của Angelina nhưng họ không có nhìn thấy cô ấy. Đúng lúc này, bạn trai của Angelina đến tìm cô ấy. Julia muốn biết anh ta có gặp cô ấy hay không. Anh ta nói rằng mình có hẹn gặp Angelina nhưng cô ấy không đến và đến đây xem như thế nào. Julia xin số của Angelina và gọi thử, thấy điện thoại đổ chuông ở trong phòng. Điều này khiến anh ta lập tức rời khỏi đó. Nhưng Julia muốn nhờ anh ta một việc, đó chính là cùng cô ấy sang căn nhà đối diện. Anh ta sẵn sàng giúp cô ấy và cả hai cùng nhau sang bên đó. Cô muốn anh ấy gõ cửa và xem hắn ta là ai. Nhưng khi anh ấy gõ cửa và không hề có ai ra mở, anh cũng đe dọa hắn ta không được gây phiền hà cho Julia vì anh biết có người ở trong phòng nhưng không ra mở cửa. Anh ấy cũng có việc và phải đi luôn. Julia định rời khỏi đó, nhưng cô quyết định quay trở lại và xem kẻ rình mò mình là ai. Cô lấy hết can đảm và gõ cửa, có một ông lão mở cửa ra và Julia xin lỗi cũng như lập tức rời khỏi đấy. Khi ra đến thang máy, cô nhìn thấy người đàn ông theo dõi mình ở siêu thị, khiến cô ấy rất hoảng sợ và lập tức rời khỏi. Trở về nhà, Julia đang tẩy trang thì thấy nhà mình có khách, chính là hắn ta. Lúc này hắn đi cùng với cảnh sát. Anh ta khiếu nại với cảnh sát về việc cô ấy qua làm phiền và đe dọa bố của anh ta. Cảnh sát hy vọng họ có thể làm hòa với nhau để việc này không gây ra hiểu lầm. Đồng thời sau đó, chồng của Julia cũng đưa cô ấy xem một bài báo nói về vụ án lần trước họ gặp, cảnh sát đã bắt được hung thủ rồi. Cả hai cùng nhau rời khỏi nhà đến tham dự một buổi party trên công ty của chồng mình. Julia luôn cảm thấy lạc lõng ở đây vì cô không thể hiểu được ngôn ngữ họ đang nói. Cô và chồng mình đứng nói chuyện phiếm với mọi người. Cô ấy cố gắng hiểu xem họ đang nói gì. và có thể cô đoán được chồng mình đang lôi mình ra làm câu chuyện phiến với mọi người. Cũng chính điều này khiến Julia khó chịu. Cô bỏ đi khỏi đấy và chồng cô cố gắng đuổi theo. Họ tiếp tục tranh luận với nhau về những tưởng tượng của cô ấy. Anh cho rằng mình rất mệt mỏi với những suy nghĩ của cô ấy và cô không chịu buông bỏ nó đi. Sau đó anh bỏ vào bên trong buổi tiệc, còn Julia đi bộ ra bên ngoài bắt taxi nhưng không thể bắt được. Cô quyết định đi bộ ra tàu điện ngầm và một mình trở về nhà. Lúc này cô cũng có cảm giác dường như có ai đang theo dõi mình. Lên tàu điện ngầm, cô ngủ thiếp đi và khi tỉnh dậy, cô nhìn thấy người hàng xóm đối diện nhà mình cũng ngồi ở gần đấy. Julia một lần nữa hoảng sợ và cố gắng lấy lại bình tĩnh, tiến lại gần cửa tàu điện ngầm. Nhưng đúng lúc đó có thông báo sự cố nên tàu điện tạm thời phải dừng lại trong vài phút. Julia tiếp tục ngồi xuống ghế đợi, anh ta tiến lại gần bắt chuyện với cô. Anh ta nói rằng có thể có một con thú nào đó ở đây, có thể mất vài phút để đuổi chúng. Hắn ta cũng tiết lộ nguyên nhân vì sao hay đứng ở cửa sổ quan sát. Hắn ta dành toàn bộ thời gian chăm sóc cho cha mình vì ông ấy bị bệnh rất nặng. Nên có những lúc mệt mỏi, hắn đứng bên cửa sổ quan sát mọi người đi về trong ngày. Nhưng chẳng có ai để ý đến việc này. Nhưng rồi cô ấy xuất hiện. Cô vẫy tay chào hắn và hắn cũng chào lại cô. Nhưng đột nhiên chồng của cô ấy xuất hiện cùng với cảnh sát. Hắn ta đã làm điều gì xấu đâu. Cùng với việc cô làm phiền bố của hắn, hắn ta rất buồn, chỉ muốn nhận được một lời xin lỗi. Julia xin lỗi hắn ta và nhìn chằm chằm vào cái bịch hắn mang theo khiến cô ấy hoảng sợ. Tàu cũng được sửa xong và nó bắt đầu di chuyển. Julia xuống ở trạm kế tiếp và cô cố gắng thoát khỏi hắn và đi bộ thật nhanh trở về nhà của mình. Trở về nhà, cô ngồi định thần lại và quyết định thu dọn quần áo và rời khỏi nơi quái quỷ này. Đột nhiên lúc này cô nghe thấy tiếng động bên phòng của Azina. Julia sang phòng của cô ấy và thấy cửa không khóa. Cô từ từ vào bên trong và quan sát mọi thứ. Cô phát hiện ra Azina bị sát hại và hoảng sợ. Đột nhiên có một người xuất hiện và trùm túi ni lông lên đầu của cô và không thể thở được. Cô cũng bị đánh ngất xỉu. Julia tỉnh lại và cô cố gắng cầu cứu. Hắn ta cầm dao đến uy hiếp cô ấy. Hóa ra hôm trước khi cô và mọi người vào phòng của Azina, hắn núp ở trong tủ quần áo và nghĩ rằng Julia đã nhìn thấy hắn ta nên hắn muốn sát hại luôn cả cô ấy. Hắn nhẹ nhàng cắt một vết trên cổ của cô ấy và máu bắt đầu chảy khắp nơi. Đúng lúc đó, chồng của Julia về phòng. Cô cố gắng tạo ra một tiếng động nhưng bị hắn lôi đi. Julia tiếp tục dùng sức lực cuối cùng của mình bỏ đến nơi Azina giấu khẩu súng. Và phía sau, hắn ta vẫn đi sát cô ấy. Nhưng do mất khá nhiều máu nên Julia không thể đến được nơi giấu súng và cô nằm bất động trên sàn nhà. Hắn ta nằm xuống bên cạnh cô ấy và ngắm nhìn cô một cách say đắm. Hắn nghĩ rằng cô ấy đã chết và đứng dậy bỏ đi. Trước khi bỏ đi, hắn phát hiện ra có một cô gái nhà đối diện nhìn về phía hắn. Không thấy vợ mình đâu, chồng của Julia gọi điện cho cô ấy và thấy chuông điện thoại đổ ở phòng bên cạnh. Anh rời khỏi phòng và bước sang xem có chuyện gì. Đúng lúc đó, tên sát thủ cũng mặc đồ và bước ra bên ngoài, cả hai chạm trán nhau. Đúng lúc này có một tiếng súng nổ lên và hắn ta bị bắn, tiếp tục là phát súng thứ hai. Chồng của Julia không hiểu có chuyện gì đang diễn ra và đứng đờ người. Hóa ra, Julia tỉnh lại và lấy khẩu súng bắn hắn ta. Cô từ từ bước ra ngoài trước sự thất thần của chồng mình. Bộ phim không kết thúc ở đây. Chúng tôi hy vọng nó mang đến cho bạn những giây phút tuyệt vời và thư giãn nhất. Theo bạn, bộ phim này như thế nào? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về bộ phim. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.